Điều tin thứ ba là ở trong Kinh Di Đà có 6 phương Phật, mà ở trong đó mỗi một phương là có vô lượng Phật, kể tên mấy vị thôi phải không? Nhiều Phật lắm. Mà tin là tất cả những cái lời khen ngợi trong Kinh đó, những Đức Phật đó là rất là chân thật. Tức có nghĩa là rất là nhiều thế giới cõi Phật mà ca ngợi Đức Di Đà. Đức Di Đà, Đức Phật đặc biệt lắm á. Những vị Phật khác cũng phải ca ngợi, tại vì Đức Di Đà nguyện tiếp dẫn. Còn những thế giới khác nhiều khi không có cái nguyện đó mà phải tự sanh về, giống như là thế giới của Phật Dược Sư, thì nếu tu giỏi mà nguyện thì mình đi vô trong đó, mình tự vô thì gặp Phật. Đó là thế giới của Ngài. Có những thế giới ở trong cái cõi không gian, có nhiều thế giới đẹp như thế giới Tây Phương vậy, cũng có đó. Ngài Tổ thứ 8, Ngài nói là có người hỏi tại sao cứ phải niệm Phật Di Đà cầu vãng sinh thế giới Tây Phương, mà có những thế giới khác cũng đẹp, vậy sao không cầu? Thì Tổ nói cũng có những thế giới cũng trang nghiêm dữ lắm, cũng không có thua Tây Phương bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình có duyên với thế giới đó, với cái Đức Phật đó không có duyên với cõi của mình nhiều. Rồi còn cái chuyện tiếp dẫn nữa, đâu có. Còn Đức Di Đà rất có duyên với đây, lại có cái nguyện lực rất mạnh để tiếp dẫn, cho nên Đức Bổn Sư mới giới thiệu. Còn những thế giới khác có những thế giới đẹp lắm, trang nghiêm lắm, người trong thế giới đó to lớn ví dụ vậy, rất là thanh tịnh, nhưng mà không có duyên với chúng sanh ở đây, cho nên Đức Thích Ca không có nói. Chứ không phải Đức Phật mình không biết đâu, Đức Phật mình đều biết hết những Phật đó, nhưng mà không có lợi ích, với lại không thể nào tới được, tại không có duyên với nhau. Mà Đức Di Đà thì rất là có duyên, mà Bồ Tát Quán Thế Âm còn có duyên hơn nữa đó. Quý vị có thấy là tượng Bồ Tát lúc nào cũng người ta thỉnh nhiều hơn phải không? Lúc nào nhà nào cũng có. Có nghĩa là duyên sâu đó, duyên sâu hơn. Tổ nói đó là những người mà quân tử ở thế gian còn không có nói dối mà. Những người mà có đạo đức, có uy tín ở thế gian, người ta còn không có nói dối. Huống chi là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, 6 phương chư Phật ca ngợi. Làm sao mà vọng ngữ đông vậy được, đâu có lý nào mà vậy. Cho nên là mình phải tin chắc là lời của Phật Thích Ca, mà trong Kinh Di Đà lại có 6 phương Phật để mà ca ngợi ở thế giới đó. Và niềm tin phải rất sâu xa, nghe thì phải tin, không tin thì uổng, uổng ở kiếp này. Thì đã dùng hết cách để cho mình tin rồi, phải không? Đã coi như là một người nói, không phải là một người nói mà rất đông Phật để nói, cùng lên tiếng là ca ngợi cái nguyện lực, cái thế giới Tây Phương. Nếu mà Phật đông như vậy đó mà nói cho mình tin mà mình còn không tin nữa thì không có cách nào để cứu mình được. Bây giờ mình không có tu cái gì mà cứu mình nổi nữa đâu. Đó là Tổ nói, đã đông như vậy mà khuyên mà còn không tin nữa thì hết rồi, hết cách rồi. Vì thế đầu tiên phải có niềm tin sâu xa. Niềm tin sâu xa thì khi mà tin sâu rồi thì sẽ muốn đi tới đó. Như là mình nghe giới thiệu chỗ đẹp quá thì mình muốn đi tham quan, còn này đi ở luôn. Đi là ở luôn mà giải thoát, chứ không có tham quan. Giống như nghe giới thiệu Trung Quốc, Ấn Độ, ai cũng muốn đi. Tại vì tin chứ, tin có Trung Quốc, có Ấn Độ, người ta nói đẹp, tin, muốn có cơ hội thì đi. Còn nghe tới Tây Phương thì hình như không có muốn đi, tham quan cũng không muốn ha. Thì niệm Phật là có tiền, có vé máy bay là niệm Phật, là Phật tới đón. Còn nguyện đó, tin sâu rồi ha, còn nguyện đó, nguyện thì khó, nguyện thì cái như Tổ thứ 10 nói, cái nguyện này đó là phải rèn luyện nhiều năm tháng, không phải là nghe cái phát nguyện là nguyện thiết đâu. Nguyện thiết là không có quên, lúc nào cũng muốn về với Phật là thiết, chữ thiết nó vậy. Bởi vì người mà niệm Phật chân thành á, trong cái tiếng niệm của họ bao gồm cái tâm tư thương nhớ Phật, nó gồm cái nguyện nó kèm ở trong đó, cho nên cái tiếng Phật nghe nó rung động lắm, nó thành tâm lắm. Nghe tiếng Phật mà người phải thức tỉnh cuộc đời, không có mê được á, thì người mấy người mà có nguyện sâu thì vậy. Cái nguyện này đó là khi mà đã phát nguyện mà thiết rồi đó, thì như bạn qua là lữ đó, là ở trong ba cõi là không thích nữa, chỉ thích Tây Phương, rất là chán, rất là rất là không thích cái sự đi luân hồi vòng vòng ở trong đây. Cái kiếp này là người, kiếp sau là làm súc sinh, rồi xuống ngạ quỷ, địa ngục, rồi lúc lên trời. Mà mỗi một kiếp vậy gian nan quá, không có chỗ nào mà hạnh phúc sung sướng mà lâu được. Lại cái thế giới này nhiều nguy hiểm quá, tạo tội nhiều quá. Bây giờ đã biết được Phật như vậy, đã tin được đó, thì cái lòng phát nguyện rất sâu xa, mỗi thời đều tưởng nhớ Phật. Có nghĩa là trong tiếng niệm Phật, mình niệm Phật nhiều thì trong tiếng niệm Phật bao gồm cái niềm tin và phát nguyện của con. Cái đó là do mình tin, mình luyện lâu ngày, không phải mình tưởng tượng, mình muốn cầu sanh, mình dùng cái trí của mình để mình phát cái nguyện nó lên được. Mà mình phải huân tập cho nó tự nhiên kìa. Nó phải, đó là lòng thành mà, đâu có ăn cắp, đâu có bắt chước được. Nó phải luyện tập. Luyện tập khi mà khổ thì cầu sanh, cầu vãng sanh, an ủi lắm. Khi mà gặp những cái khổ ở thế giới này, bây giờ cũng còn con đường để đi mà, thì niệm Phật cầu vãng sanh. Thì như ngài Ứng Quang nói, dù cho nhà cháy hết, tiêu tan tài sản, thì ông khóc, ông buồn, ông than, thì tại sao không cầu vãng sanh? Cầu vãng sanh để biết là những cái mất mát của kiếp này là một vị thầy dẫn đạo, nhờ nó mất vậy mới hết lòng cầu vãng sanh, biết thế giới này không có chắc. Bây giờ mà có làm tài sản lên này nó cũng cháy nữa, nó cũng mất theo cái kiểu khác. Cho nên là nhờ như vậy đó mà ông niệm Phật hết lòng. Sau này vãng sinh sẽ biết nhờ cái cơn quả quạng đó quá, quá là tốt, không có quả quạng là tiêu rồi. Nhờ mất hết tài sản mà mới được trong quả sen ngày hôm nay đây nè. Đó là nếu mà đã có niềm tin sâu đó thì những cái khó khăn cuộc đời đều an ủi mình. Thôi cầu vãng sinh, niệm Phật, mất hết nhưng mà còn Phật, còn thế giới của ngài. Thì cái niệm Phật để mà giải buồn ha. Niệm Phật giải buồn, nhờ vậy mà tu giỏi. Cũng như là người ta gây khó khăn cho cuộc sống của mình, người ta làm cho mình khổ, những cái đó để cho mình thấy là nhờ vậy mà mình mới tha thiết với Phật. Chứ mấy mình không có tha thiết, mình vậy lúc đó mình thương Phật nhất. Phật là người lúc nào cũng kế bên mình, phải không? An ủi mình là cái nơi nương tựa vững chắc nhất. Khi mà mình không có tâm sự với ai được thì là Phật. Phật là người mình hướng về, mình đem hết tâm tư mình gửi cho ngài. Mình niệm Phật thì ngài nghe. Ngài Cá Tổ nói người tu không có cô đơn đâu, tại vì Phật lúc nào cũng nghe ông hết á. Ông niệm là ngài biết à, ngài đứng kế là tại ông không thấy thôi. Đó là ngài rất lúc nào cũng thương tưởng, ngài ngài đều thương và rất là vui thích cái thế giới cực lạc và rất là chán ở đây, không có thích ở đây. Nếu thích ở đây thì không phải là nguyện thiết đâu. Người nào còn ham ở đây thì người đó không về Tây Phương, khó quá, tại vì còn thích ở đây. Phải là ở đây là tạm bợ, là lữ, sống thì làm lợi ích cho mọi người, tươi cười nhưng mà không có chấp trước nó. Không phải là mình chán nó là mình buồn hiu đâu, không phải vậy. Mình tại vì mình tu, mình an lạc, mình niệm Phật, mình an lạc, tâm mình thanh tịnh. Mình chán nó là tại mình muốn đầu thai tới nó nữa, nhưng mà khi mình ở với nó thì mình đâu có buồn. Không phải chán là mặt mình buồn đâu, mình vui, nhưng mà mình biết một ngày nào đó mình còn tới thế giới kia vui hơn. Ở đây không có vui lâu, tạm thời ở đây thôi. Chứ đừng có hiểu lầm, đừng có tưởng chán là phải buồn hiu. Nếu mà buồn hiu thì sao vãng sinh được. Người vãng sinh là phải thanh tịnh mới được, phải vui mới được. Khi mà có tính rồi, có nguyện rồi, đã muốn về thế giới Phật rồi thì làm những cái điều thiện gì đó, thì đem cái điều thiện đó hồi hướng vãng sinh, là trợ duyên. Có nghĩa là thí dụ như mình giúp người ta gì, mình làm gì cho Tam Bảo, mình làm gì, thì trong tâm của mình biết con làm này, cái công đức này để con vãng sinh, chứ không phải là con làm để kiếp sau con hưởng phước. Nếu mình có tâm niệm làm tại vì làm thì có phước, thì cứ để tiếp kiếp sau hưởng đó thì là không được, tại vì nó sẽ đầu thai là đến hưởng. Làm thì đem vô Tây Phương chứ không có để ở đây để hưởng đâu. Con làm cái gì con cũng có hưởng, mà con đều muốn cái hoa sen của Phật mới làm cái này. Đó là như vậy. Thường là mình cúng dường, mình làm cái gì đó, cái tâm mình thường là tại có phước nhiều, cố gắng làm. Thường là nghĩ tới đó là hết, nghĩ tới đó hết là sai rồi, không có nghĩ gì được. Mà gì con muốn vãng sinh, con làm cái này đem công đức cho cái đó. Trước khi làm và sau khi làm, tâm niệm đều biết là không có để ở đây để hưởng. Không có muốn làm giờ để vài năm sau nó hưởng đâu, trong kiếp này cũng không có hưởng, là điều đem Tây Phương hết. Thì như vậy, nhưng mà đem Tây Phương đó, trước khi đem Tây Phương thì đều hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh đều được vãng sinh, chứ không phải công đức này cho mình con mà điều nguyện cho mọi người được giải thoát, thì cái đó mới là viên mãn. Làm thiện đó là hồi hướng vãng sinh, còn làm ác thì sao? Làm ác là sám nguyện vãng sinh. Cái này là chữ của tổ đó. Làm ác cũng hồi hướng được nữa. Chứ đâu phải nào lúc nào cũng thiện đâu. Làm ác thì con sám hối, phát nguyện vãng sinh. Có nghĩa là làm thiện làm ác gì cũng là vãng sinh. Vậy cái người mà có tính sâu, có nguyện thiết, anh mở miệng ra Nam Mô Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc, cứ như vậy hoài à. Không có cái chữ nào ở thế giới này đâu, không có cái gì mà bàn sâu về thế giới này đâu, toàn là A Di Đà Phật, Tây Phương, cứ suốt ngày vậy à. Và cá tổ cũng vậy à, mở miệng ra tại cái người nguyện thiết mà. Còn người không có nguyện thiết mở ra, mở miệng nói hồi là vòng vòng đây không, phải không? Nói một hồi là đi vô thế giới này không, cái ý tưởng, cái lời nói cũng đi vô thế giới này không. Còn những người có nguyện sâu thì lời nói, ý tưởng đều lìa thế giới này không muốn. Mình nhìn cái lời nói trước mắt thì mình không biết, mà mình nhìn bao quát mình sẽ biết cái người đó tính bao nhiêu sâu khi nói chuyện, phải không? Mình có niềm tin, mình có muốn về với Phật rồi đó, thì mỗi ngày đều chí thành niệm Phật. Thì trong cái tiếng niệm Phật bao gồm cái tâm chân thành của mình trong tiếng đó, hòa nhập cái tiếng đó trong cái âm thanh đó, hòa nhập với cái tâm tư của mình, tiếng Phật của mình. Thì như vậy đó, đã có tính rồi, đã có nguyện rồi, là phát tâm niệm Phật đó, tán loạn nhiều nhất thì hạ phẩm hạ sinh. Tại vì tán loạn là chắc chắn vãng sinh mà, thì Ngài nói. Nhưng mà nếu không có tính nguyện sâu đó, tán loạn thì không vãng sinh, mà niệm nhất tâm cũng không có vãng sinh đâu, khó lắm. Bởi vì tính nguyện sâu thiết thì là cái bí quyết để đi về Tây Phương mà. Bởi vì cái pháp này những người cư sĩ mới có phần. Tại người cư sĩ làm sao niệm nhất tâm được, người cư sĩ đi làm. Bởi vì pháp này độ cho hết tất cả, mình phải quỳ lại Phật, phải không? Thế mà không biết chừng nào mới đền ơn được. Tại vì hết tất cả chúng sanh, hả, người gì cũng có thể độ được. Người gì tu pháp này cũng vãng sinh, hãy là có tín nguyện là được, không cần phải xuất gia. Nhưng mà ở ngoài đời thì dễ bị lung lay, vì thế cái xã hội nó làm cho tâm mình không có nhớ Phật được. Cho nên là chọn con đường tốt, cái công việc làm tốt, hay là đi xuất gia dễ hơn, chứ không mấy thì quên. Tán loạn nhất là hạ phẩm hạ sinh, mà nếu tin sâu nguyện thiết á, mà lúc niệm Phật tán loạn bớt á, thì hạ phẩm trung sinh. Mà tán loạn, mà không có tán loạn gì hết á, thì mới được hạ phẩm thượng sinh. Có nghĩa là con phu một mảng đó, không có tán loạn, cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật niệm hoài, thì là hạ phẩm thượng sinh. Còn trung phẩm đó là phải đạt sự nhất tâm bất loạn, không còn tham sân si mới được trung phẩm. Mà niệm tới nhất tâm bất loạn đó, mà đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc đó, thì mới vô thượng phẩm được. Có nghĩa là được nhất tâm mà cái sự nhất tâm chưa có đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc thì mới trung phẩm thôi. Đây là tổ thứ 9, còn bữa mình nói tổ thứ 10 đó thì cũng nói tương tự đó, trung phẩm khó vậy đó. Trung phẩm là phải sự nhất tâm kìa. Còn thượng phẩm đó là lý nhất tâm. Cái này chắc phải để như Ngài Ấn Quang đồ mới tính, chứ mình hạ phẩm hạ sinh, tán loạn bậc nhất là được vãng sinh vậy đó, thì là mừng lắm rồi, là có phần đó. Có nghĩa là mình đọc cái này là mình có phần rõ ràng đó, chứ không phải nói là quý vị không có phần đâu. Mình có phần, đã tán loạn là nhất định vãng sinh. Còn cái trung phẩm với cái thượng phẩm đó thì chắc mình không làm được đâu, mình không có dám suy nghĩ tới đâu. Vì thế đó, tổ nói tín nguyện trì danh đó, niệm Phật vãng sinh trong chính phẩm rất là chính xác. Bởi vì người ta nói phải niệm tới nhất tâm mới về Tây Phương đó, là người ta nói cái thượng phẩm. Còn cái hạ phẩm người ta đâu có biết, hạ phẩm là tán loạn vãng sinh mà. Nhưng mà tin rất sâu, người đó chân thành lắm, giống như những người lớn tuổi ở quê mình, cứ ngày ngày cứ A Di Đà Phật, cứ lần hoài, mà thấy không biết kinh kệ vậy đó, mà niềm tin lúc nào cũng tin được Phật đó, thì lâm chung là rất là tốt, nhiều khi là vãng sinh đó.